Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 186, người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra, trang 221, trang 221, hàng thứ nhất, bắt đầu xem đoạn thứ tư của tiểu chú. Dĩ vô phân biệt chấp trước tâm, tu nhất thiết thiện pháp, tắc hợp ư chư pháp như nghĩa, thành pháp thân chi nhân, phước huệ song nghiêm, thành báo thân chi nhân, viên tu nhất thiết đắc phương tiện trí, thành ứng hóa thân chi nhân giả, ký thị xứng tánh viên tu, cố năng tánh đức viên minh, tam thân hiển hiện, nhi thành vô thượng chánh đẳng giác, cố viết đắc giả. Đoạn này hoàn toàn thực hiện ở trên sự tướng tu hành, cũng chính là nói chúng ta ở trong đời sống thường ngày cần phải làm thế nào tu Kim Cang Bát Nhã. Đặc sắc của Kim Cang Bát Nhã chính là lìa tướng lìa niệm, cho nên không phân biệt chấp trước là vô cùng quan trọng. Câu nói này chính là trên kinh dùng không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, hợp chung lại nói chính là lìa tất cả phân biệt chấp trước, tu tất cả thiện pháp. Ngài không nói hành tất cả thiện pháp, mà nói tu tất cả thiện pháp. Cái chữ mấu chốt ở trong câu này là ở chữ tu, chữ thiện pháp. Câu này phạm vi của nó vô cùng rộng lớn, cũng sâu vô tận. Phàm là việc lợi ích tất cả chúng sanh, bất kể là lợi ích hiện tại, lợi ích tương lai, lợi ích cho đời sau, chỉ cần là việc lợi ích cho tất cả chúng sanh, đây đều là thiện pháp. Ở trên kinh văn dùng cái chữ tu, đây chính là hiển thị ra phàm phu ở trong đời sống thường ngày thường hay phạm sai lầm, đó chính là tổn người lợi mình. Bất luận là tư tưởng kiến giải, tất cả mọi hành vi không có gì không phải lấy tự lợi làm đầu, trước tiên cầu tự lợi. Người có thể sau đó nghĩ đến người khác, nói thật ra đã là vô cùng hiếm có. Cho nên Phật dùng cái chữ tu, tu là đem những cách nhìn, cách nghĩ sai lầm, hành vi sai lầm đó của chúng ta cần đem nó điều chỉnh trở lại. Cái chữ tu này ý nghĩa rất sâu. Tiêu chuẩn của nó thật sự không giống như những kinh luận khác. Tiêu chuẩn của nó là lấy chư pháp như nghĩa làm tiêu chuẩn. cái tiêu chuẩn này cao. Ở trong Phật Pháp thông thường nói, cao hơn tiêu chuẩn của nhân thiên. Nó không có nói hợp với ngũ giới thập thiện. Nếu như nói hợp với ngũ giới thập thiện, đó là tiêu chuẩn của nhân thiên. Nó không có nói hợp với lục độ vạn hạnh. Lục độ vạn hạnh là tiêu chuẩn của Bồ Tát. Chỗ này nói phải hợp với chư pháp như nghĩa. Cái này cao. Cái tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn trên quả địa Như Lai. Chúng ta ở trên kinh văn đọc qua, Như Lai giả, chư pháp như nghĩa. Cho nên cái tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn cứu cánh viên mãn. Tiêu chuẩn cao như vậy, nếu như chúng ta có thể có được ít phần, có thể được một phần, vài phần, cũng là pháp thân đại sĩ. Là giống như 41 vị pháp thân đại sĩ mà trên kinh Hoa Nghiêm nói. Từ đó chúng ta cũng có thể biết rõ kinh Kim Cang và kinh Hoa Nghiêm là cảnh giới như nhau, đều là cảnh giới của pháp thân đại sĩ. Đây là cái nhân thành pháp thân. Nếu chúng ta muốn phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thì phải dùng cái phương pháp này để tu. Vậy là đem đại ý nói ra rồi. Tôi nghĩ các đồng tu sau khi nghe xong nhất định vẫn còn nghi vấn. Nếu ở trong đời sống thường ngày, cách tu như thế nào để chúng ta ở trong đời này thật sự có thể đạt được vô thượng Bồ Đề. Kinh văn câu sau cùng là chứng quả, cũng chính là nói đời này thành Phật. Kinh giảng đến chỗ này, tôi nghĩ các đồng tu đều có thể sáng tỏ. Phàm phu ở trong một đời, nếu muốn chứng được vô thượng Bồ Đề, chỉ có một con đường: niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu như hiểu rõ cái đạo lý này, thì đoạn văn này sẽ hiểu dễ dàng, là có thể thực tiễn vào trong đời sống hiện nay của chúng ta. Tất cả thiện pháp là gì vậy? Thành thật niệm Phật. Sao gọi là tu tất cả thiện pháp vậy? Thân tâm thế giới tất cả buông xả, không còn đem lo lắng để ở trong tâm nữa. Bạn chỉ cần có lo lắng để ở trong tâm là bạn hoàn toàn chưa có buông xả. Chúng ta nêu một cái thí dụ rõ rệt. Bạn hiện nay vẫn còn rất nhiều xả nghiệp, bạn vẫn còn rất nhiều tiền của. Bạn nói tôi niệm Phật sắp đi rồi, tôi cần phải bàn giao cho những người nào đó, để những người nào đó kế thừa, để họ đi làm những sự việc gì đó. Nếu bạn có cái ý nghĩ này, cái động tác này, thử hỏi bạn buông xả chưa vậy? Là chưa có buông xả. Thật sự buông xả rồi thì mọi thứ cứ tùy nó đi, không liên quan đến ta. cái tâm đó mới thật sự sạch sẽ. Sau khi tôi đi rồi, cái nhà này của tôi phải giao lại cho ai? Tiền gửi ngân hàng của tôi giao cho ai? Phải đi làm việc gì là chưa buông xả? Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, hãy đều đầy đủ. Người như vậy niệm Phật có thể giảng sanh hay không? Rất có vấn đề. Cho nên trên kinh dạy chúng ta ưng vô sở trụ, hiện nay là vô sở trụ rồi. Hiện nay là vô sự, tâm của bạn mới thanh tịnh, mới có thể tương ưng. Cái câu Phật hiệu đó của bạn mới gọi là thành thật niệm Phật. Ở trong tâm vẫn còn lo lắng, vẫn còn rất nhiều ý nghĩ ở trong đó, thì là không thành thật. Các vị nếu dùng cái tiêu chuẩn này để quan sát, thì người thành thật thật sự là quá ít rồi. Thật sự là của quý hiếm có, vô cùng hiếm có. Người thành thật vô cùng hiếm có, hy vọng bản thân chúng ta chính là người đó. Đây là thật sự tuyệt vời. Thấy đều buông xả, việc lợi ích chúng sanh, đó là việc của Phật Bồ Tát. Tất cả do Phật Bồ Tát an bày, chúng ta không cần lo lắng. Chúng ta có một chút lo lắng là không thành thật. Phật Bồ Tát an bày như thế nào vậy? Phần trước đã nói rồi, Phật Bồ Tát vô niệm. Tất cả việc trên đời cảm ứng đạo giao làm rất viên mãn, một mảy may thiếu sót cũng không có. Trong tâm của Phật Bồ Tát lìa tướng lìa niệm, đây là tất cả thiện pháp. Đây là không có gì là không thiện. Chỉ cần có thể lìa tướng lìa niệm thì không có gì là không thiện. Có thể nói toàn bộ tất cả thiện pháp thế xuất thế gian, bạn thấy đều viên mãn, viên tu, viên chứng. Ở trong tâm nghĩ việc tốt, nghĩ nhiều đi nữa vẫn sót không ít. Vẫn còn rất nhiều việc bạn vẫn chưa nghĩ đến. Cho nên bạn thử xem, tất cả buông xả, tâm thanh tịnh hiện tiền, cái thiện này liền viên mãn ngay. Như vậy mới có thể tương ưng với chư pháp như nghĩa. Nếu không thì ở trong tâm vẫn còn ý nghĩ ở trong đó, có một mảy may ý nghĩ ở trong đó là không tương ưng rồi. Đây là hy vọng các đồng tu học kinh Kim Cang cần phải tư duy thật sâu. Câu thứ hai là phước huệ song nghiêm, thành tựu báo thân chi nhân. Ba thân trên quả địa Như Lai, pháp thân là thể, báo thân là thân tự thọ dụng. Ngoài tự thọ dụng ra cũng là độ hóa pháp thân đại sĩ mà hiện thân. Bởi vì 41 pháp thân đại sĩ mà trong kinh Hoa Nghiêm nói đều là báo thân, độ báo thân Bồ Tát. Nếu như bạn không hiện thân cùng loại, bạn làm sao có thể độ họ được chứ? Nhất định phải hiện báo thân cùng giống nhau, vậy mới có thể độ pháp thân đại sĩ. Báo thân làm thế nào thành tựu vậy? Phước huệ song nghiêm, tu phước tu huệ, hai hạng mục này đều tu viên mãn rồi. Khi chúng ta thọ tam quy y, quy y Phật nhị túc tôn, nhị chính là phước huệ. Túc chính là viên mãn. Phước huệ tu viên mãn. Phước huệ cách tu như thế nào vậy? Vẫn là hai câu nói ở trong Kinh Kim Cang: lìa phân biệt chấp trước là huệ viên mãn. Tu tất cả thiện pháp là phước viên mãn. Tu viên mãn phước huệ là như vậy. Tất cả thiện pháp ở trong đời sống thường ngày chúng ta, phần trước đã nói qua với các vị: mặc áo ăn cơm, đối nhân xử thế, ở trong đời sống thường ngày, từng ly từng tí, không có một sự việc nào không phải tu tất cả thiện pháp. Cho nên tất cả thiện pháp bao gồm hành vi đời sống cả đời chúng ta. Ở trong đây cũng hàm nhiếp viên mãn tự hành hóa tha. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh không nhất định vì chúng sanh giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp là một loại cách thức lợi ích chúng sanh mà thôi. Cách thức là vô lượng vô biên. Không dùng loại cách thức này, quá nhiều, quá nhiều. Thế dùng phương pháp gì vậy? Dùng làm mẫu, là làm gương cho tất cả chúng sanh, làm mô phạm cho tất cả chúng sanh. Mặc áo làm mô phạm cho mặc áo. Y phục rất chỉnh tề, rất sạch sẽ. Ăn cơm làm mô phạm ăn cơm cho mọi người. Họ nhất cử nhất động, lời nói nụ cười đều là tấm gương cho chúng sanh. Đó gọi là thân giáo. Giảng giải là ngôn giáo. Ở trong tâm là giống như chư Phật Như Lai vậy. Không bỏ một ai, không bỏ pháp nào. Đây là y giáo. Có thể thấy độ hóa chúng sanh là thân ngữ ý ba nghiệp đều viên mãn. Cái phước huệ này mới là song nghiêm. Nghiêm là trang nghiêm, thành tựu nhân của báo thân. Nói như vậy, nó thực ra vô cùng vi tế. Và ngay hiện tại, tâm cảnh của chúng ta vẫn không thể đạt đến cái cảnh giới này. Chúng ta cần phải làm như thế nào? Cần phải nên đem phân biệt chấp trước, nên xem nhạt bớt, nên xem nhẹ bớt, nên lìa dần dần, xả từ từ. Ở trong tất cả mọi việc làm, phải đem Phật Pháp Đại Thừa tận tâm tận lực giúp nó rạng rỡ. Cần đem cái pháp môn niệm Phật này toàn tâm toàn lực giới thiệu cho tất cả chúng sanh. Đây là nương vào cái cảnh giới hiện tiền này của chúng ta làm được, cũng là việc chúng ta hiện nay cần phải làm, cần chăm chỉ nỗ lực mà làm. Đây đều là thật sự đang tu hành. Dưới đây nói viên tu nhất thiết đắc phương tiện trí, Đây là cái nhân của thành ứng hóa thân. Ứng hóa thân thuần túy là thân tha thọ dụng, quyết định không phải tự thọ dụng. Nếu là pháp thân đại sĩ, cái thân tướng này của họ đều là ứng hóa, huống hồ những bậc trên nữa. Cái cách tu này phải chú ý là viên tu, phải biết viên. Thế nào là viên? Thế nào là không viên? Trước tiên cần đem cái ý nghĩa này làm cho rõ ràng. Có phân biệt là không viên, có chấp trước cũng là không viên, có tốt xấu không viên, có cao thấp cũng không viên. Bạn hiểu được cái gì gọi là không viên thì ý nghĩa của viên bạn liền có thể thể hội được, lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, tu tất cả pháp, tất cả bên dưới có thiện pháp, tu tất cả thiện pháp. Cái chỗ này là tỉnh lược mất rồi. Từ trong tu tất cả thiện pháp đắc phương tiện trí. Phương tiện trí là hậu đắc trí. Cái gọi là hậu đắc trí chính là đối với nhân tình thế thái, những sự lý này bạn đều sáng tỏ rồi. Nhân tâm bất động, mọi phương diện người rất nhiều, rất phức tạp, tư tưởng của mỗi người đều rất kỳ lạ, phức tạp vô cùng. Bạn không tiếp xúc, bạn không biết, sau khi tiếp xúc rồi đều sáng tỏ. Đây gọi là phương tiện trí, gọi là hậu đắc trí. Chúng ta hiện nay gọi là tâm lý học. Tâm lý học cũng phân ra rất nhiều, người đủ loại người khác nhau, tâm lý tư tưởng của họ đều không giống nhau. Từ đó cho thấy Phật Bồ Tát độ hóa chúng sanh thật sự không dễ dàng. Không những vô lượng vô biên, cách nghĩ của mọi người họ đều biết, thậm chí là lục đạo, thiên thần, quỷ thần, súc sanh, cái chủng loại đó là nhiều hơn nữa, số lượng bất khả tư nghị. Chư Phật Bồ Tát không có cái nào không biết, không có cái nào không hiểu rõ. Cho nên sự ứng hóa của nó mới có thể thu được công hiệu, thu được hiệu quả. Từ đó cho thấy cách tu tam thân đều không thể lìa khỏi nguyên tắc mà trên kinh nói. Cái nguyên tắc này chính là phần trước gọi là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Ý nghĩa câu nói này của Phật ở trên bản kinh đã dùng rất nhiều cách nói khác nhau để hiển thị. Phần trước chúng ta đã từng đọc qua không trụ sắc thanh hương vị xuất pháp mà làm việc bố thí, vẫn là cái ý nghĩa này. Không trụ sắc thanh hương vị xuất pháp, cùng với chỗ này dùng là không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả là cùng một ý nghĩa. Mà làm việc bố thí, chỗ này nói tu tất cả thiện pháp, cách nói khác nhau nhưng nghĩa thú hoàn toàn là như nhau. Đại sư Lục Tổ ngộ nhập ở trong cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm này. Kinh Kim Cang phần sau là không cần giảng nữa, hoàn toàn đã thông đạt rồi. Cái cương lĩnh này nhất định phải nhớ kỹ. Ở trong đời sống thường ngày, từng giây từng phút, ở mọi lúc, ở mọi nơi, ở trong tất cả cảnh duyên, bạn có thể đề khởi được quán chiếu. Cảnh là hoàn cảnh đời sống vật chất, duyên là hoàn cảnh đời sống nhân sự. Hoàn cảnh đời sống của chúng ta tóm lại không ngoài hai loại lớn này. Đối với người, với sự, với vật, thế nào là đề khởi được quán chiếu vậy? Chính là từng giây từng phút bạn có thể đề khởi được lời giáo huấn trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, để chúng ta ở trong hoàn cảnh đời sống thực tế có thể nghĩ đến lời giáo huấn của Phật, có thể nhớ được lời giáo huấn của Phật, có thể thực hành lời giáo huấn của Phật. Lìa tướng, lìa niệm, tu tất cả thiện pháp, phải thường xuyên nghĩ đến, phải thường xuyên làm theo, thế là mới có tác dụng. Trong Kinh Bát Nhã, chúng ta đây mới đọc một quyển Kim Cang Bát Nhã. Đại Bát Nhã tổng cộng 600 quyển. Đây là một quyển ở trong 600 quyển. Giống như lặp lại cái này, giống như vậy thì quá nhiều quá nhiều. Những câu trọng yếu này lặp lại trăm lần, mấy trăm lần trở lên. Tại vì sao Phật phải nói như vậy? Ngài thật sự không sợ phiền não sao? Quả thật là không ngại phiền phức. Thật sự là lặp đi lặp lại nhiều lần liên tiếp, lặp lại đến mấy mươi lần, mấy trăm lần. Phật chỉ có một cái tâm từ bi, hy vọng chúng ta nhớ kỹ nó. Đạo lý là ở chỗ này. Một bộ Kinh Kim Cang này đọc qua, cái ý nghĩa này đã lặp lại rất nhiều lần. Chúng ta tóm lại có thể nhận thức được Phật ở trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta điều gì vậy. Những thứ khác không thể nhớ được. Chữ ly tướng, ly niệm, tu tất cả thiện pháp, cái này có thể nhớ được. Vô trụ sinh tâm, thế là được rồi. Bằng cái Kinh Kim Cang này là không có học uổng công rồi. Có thể ứng dụng vào trong đời sống, thế bạn chính là tu hành Bát Nhã. Bạn là thật sự dụng công rồi, là dùng được rồi. Lìa tướng, không biết cách lìa như thế nào mà liền nghĩ đến bốn tướng: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Lìa niệm, không biết cách lìa như thế nào mà liền nghĩ đến ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Đây là lìa niệm. Nói cụ thể như vậy, rõ ràng như vậy, vô cùng hiếm có. Cái này liền gọi là xứng tánh viên tu. Lìa tướng, lìa niệm, liền xứng tánh. Người sanh tâm tu tất cả thiện pháp chính là viên tu. Cố năng tánh đức viên minh, tam thân hiển hiện. Lời trong tông môn nói như vậy, bạn mới có thể minh tâm kiến tánh. Người học giáo, bạn tu học như vậy mới có thể đại khai viên giải. Người niệm Phật, bạn mới có thể được nhất tâm bất loạn. Phải có phương pháp. Công phu đến nơi rồi thì ba thân tự nhiên hiện tiền ngay. Do lúc này liền gọi là thành vô thượng chánh đẳng giác. Chính là trên kinh nói tắc đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, là ý nghĩa như vậy. Ý nghĩa ở phía sau càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nổi bật. Hành quảng đại hạnh giả, ở trên kinh Đại Thừa Phật Bồ Tát thường hay dạy chúng ta phát tâm lớn, tu hạnh lớn, chứng quả lớn, không có cái nào không lớn. Cách lớn như thế nào vậy? Tâm lượng lớn, không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả là lớn. Có phân biệt chấp trước là không lớn. Ta tu phước vì người một nhà, cái tâm lượng này hoàn toàn không lớn. Ta tu phước vì người trong nước chúng ta, cái tâm lượng này vẫn là nhỏ. Ta ngày nay cầu phước cho người trên toàn thế giới, toàn thế giới, cái địa cầu này trong vũ trụ cũng nhỏ, rất đáng thương. Cái tâm lượng của bạn không lớn. Cho nên Phật Bồ Tát khi phát tâm là tận hư không khắp pháp giới, cái tâm lượng đó lớn. Cho nên chúng ta nên lấy Phật Bồ Tát làm tấm gương. Tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới, chúng ta đều phải phát tâm độ họ. Cần phát loại tâm rộng lớn này. Hạnh bạn tu chính là hạnh lớn. Tu hạnh lớn bắt đầu tu từ đâu vậy? Tiên ư cảnh duyên thượng nhất thiết pháp bất trụ, bắt đầu từ chỗ này. Chỗ nhập môn, chỗ bắt tay làm. Cảnh là hoàn cảnh, duyên là nhân duyên, chính là nói chúng ta ở trong hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất. Trước tiên học một cái không trụ, vô trụ. Vô trụ cần nhớ kỹ, chính là không đem những thứ này để ở trong tâm. Cảnh duyên có hay không vậy? Có. Chúng ta từ sớm đến tối cũng không thể lìa khỏi nó. Nó có cản trở sự hay không vậy? Không cản trở sự. Bạn cần buông xả từ trong tâm. Cái cách làm này là rất khó, không dễ dàng. Có ở chỗ nào vậy? Có ở chỗ chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay phan duyên đã thành thói quen rồi. Hiện nay bảo chúng ta xả ly cũng cảm thấy không biết làm thế nào. Không biết làm thế nào là tốt. Thói xấu cũ, tập khí cũ bỗng chốc đổi cũng không thật dễ dàng. Cái sự việc nó là như vậy. Nói thật ra đổi trở lại là tốt. Người thế gian từ sớm đến tối có bao nhiêu chuyện rối ruột rối gan, đã xuất gia rồi, chuyện trong nhà của mình không nghĩ rồi, sự việc của đạo tràng cả khối, chuyện của tín đồ cũng rất nhiều, vẫn là rối ruột rối gan, chưa có buông xả. Vô trụ chính là buông xả. Câu này nói Hư cảnh duyên thường nhất thiết pháp bất trụ. Hay nói cách khác, thân tâm thế giới tất cả buông xả, chính là cái ý này. Thảy đều buông xả. Sau khi buông xả rồi, những chuyện trong cảnh duyên này có còn quản hay không vậy? Vẫn quản, không bỏ. Buông xả sao còn quản vậy? Buông xả là buông xả trong tâm, không phải buông xả trên sự. Buông xả cách quản lý như thế nào vậy? Buông xả là trí huệ để quản lý việc. Khi chưa có buông xả, các vị biết bạn là phiền não đang quản lý việc. Bạn đối với người, với việc, khởi tâm động niệm đều là tham sân si mạng. Các vị suy nghĩ thật kỹ xem có phải là cái sự việc này hay không vậy? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp, những thứ lo nghĩ bận tâm ở trong tâm bạn đều là tâm tham. Tham không được thì sinh sân hận, ưa nổi giận. Tham được rồi thì ưa thích. Chẳng phải hàng ngày làm cái trò này hay sao? Phật dạy chúng ta buông xả là buông xả những thứ này. Buông xả những thứ này, đối diện trước đời sống hiện thực là trí huệ. Ở trong đây không phải là tình cảm mà là trí huệ. Xử sự bằng lý trí, không phải bằng tình cảm, khác nhau rất lớn. Tuyệt đối không có nói làm sai một sự việc nào. Từng việc đều là tiếp nối huệ mạng Phật, lợi ích chúng sanh. Cái mà bạn tu là gì vậy? Là phước huệ song nghiêm. Bạn ở trong đời sống, bạn là làm cái việc này. Chúng ta ngày nay tham sân si chưa có buông xả, ngay cả tụng kinh cũng tạo nghiệp. Những cái khác thì không nói rồi. Sao nói tụng kinh cũng tạo nghiệp vậy? Tôi đưa một thí dụ nói với các vị. Bên dưới chúng ta mọi người đang cộng tu, đang tụng kinh. Thầy Duy Đa gõ khánh sai một chút, người ngồi bên dưới nghe xong liền sanh phiền não. Nhạc chúng gõ mõ thiếu một chút thì cặp mắt trừng lên vừa to vừa tròn. Ngay cả tụng kinh vẫn xuất hiện nhiều tật xấu như vậy, vẫn đều chưa có buông xả. So đo từng tí đều là đang ở đó phân biệt chấp trước. Làm cái này cho nên đây là sai lầm. Phật dạy chúng ta buông xả, đây là tu học nhập môn, giai đoạn thứ nhất của tu hành là từ ở cái này mà luyện, gọi là trải qua sự mà luyện tâm. Trước tiên xem nhẹ nó, bớt phân biệt, bớt chấp trước, bớt so đo. Bắt tay làm từ chỗ này. Hậu tắc ư khởi tâm động niệm thời, nhất thiết pháp bất trụ. Đây là công phu sâu rồi. Đây là đã khế nhập cảnh giới rồi. Giống như lời bản kinh nói, Bồ Tát sơ trụ viên giáo trở lên. Hoặc giả là nói người niệm Phật chúng ta sau khi được nhất tâm bất loạn, đó chính là ngay khi khởi tâm động niệm thông trụ tất cả pháp. Đây là nói cái cảnh giới này. Sử tri năng chấp giả, nãy mất khả đắc chi vọng niệm, phi chân tâm giả. Phần trước trên kinh nói, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Cái tâm này còn có quá khứ, hiện tại, vị lai hay sao? Đâu có cái đạo lý này. Cái tâm mà chỗ này nói chính là chỉ vọng tưởng, vọng niệm, tâm ý thức. Một cái ý nghĩ sanh, ý nghĩ sanh diệt rồi, ý nghĩ diệt rồi, ý nghĩ tiếp đó lại sanh. Cái ý nghĩ này là hư vọng, không phải chân thật. Chân thật không có sanh diệt. Có sanh diệt thì không phải chân thật. Cho nên ba tâm nói với bạn là vọng niệm, không phải chân tâm, là vọng niệm. Chúng ta ngày nay ở trong đời sống, cái làm chủ tể là vọng niệm làm chủ chứ không phải chân tâm. Nếu như chân tâm làm chủ tể thì tốt rồi, bạn đã làm Phật, làm Bồ Tát rồi. Phật Bồ Tát dùng là chân tâm, không dùng vọng niệm. Phàm phu dùng vọng niệm, không dùng chân tâm. Chân tâm bất sanh bất diệt. Bạn phải nhớ kỹ, chúng ta ngày nay hay chấp trước. Cái hay phân biệt là ý thức thứ sáu, cái hay chấp trước là thức thứ bảy, đều là vọng niệm, đều không phải chân tâm. Nhất định phải nhận thức rõ ràng. Hư vọng không thật, đó không phải là chân tâm. Hữu thuyết chư pháp duyên sanh, chư pháp thế xuất thế gian, tất cả vạn pháp đều là do nhân duyên sanh. Có tướng không có thể, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Sử tri nhất thiết pháp giai thị huyễn hữu, liệu bất khả đắc. Huyễn hữu là giả có. Cho nên phần sau bản kinh dùng thí dụ để thuyết minh, như mộng huyễn bào ảnh, như mộng huyễn bọt bóng. Đây là giả, không phải là thật. Như lộ diệt như điện, xương với tia chớp là thí dụ cho rất ngắn ngủi. Thời gian tồn tại của nó vô cùng ngắn ngủi, hoàn toàn không phải trụ lâu dài ở thế gian, rất ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến mức nào vậy? Phật ở trên kinh nói với chúng ta sát na sanh diệt. Huyễn tướng mà chúng ta thấy là tướng tương tục, hư huyễn của nó. Tướng tương tục sanh diệt, quả thật là không có tồn tại. Trên kinh Lăng Nghiêm nói đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận. Đó là nói chân tướng. Từ đó cho thấy cái tâm năng chấp trước, cái pháp sở chấp trước đều là không, đều là hoàn toàn không thể được. Nhưng mà các vị phải nhớ kỹ, đây là phần trước chúng ta đã học qua. Nhân quả bất không. Các bậc Đại Bồ Tát đối với cái sự việc này vô cùng hiểu rõ, vô cùng thấu triệt. Cho nên các ngài nói nhân quả đáng sợ. Bồ Tát sợ điều gì vậy? Bồ Tát cái gì cũng không sợ. Bồ Tát sợ nhân quả. Điểm này chúng ta cần thể hội cho được. Bởi vì nhân quả không có không, cho nên Phật mới dạy chúng ta nhi sanh kỳ tâm. Phật mới dạy chúng ta tu tất cả thiện pháp mà làm việc bố thí. bởi vì nhân quả bất không. Đây chính là dạy bạn nhất định phải đoạn ác tu thiện. Vì sao vậy? Nhân thiện cảm quả thiện, nhân ác cảm quả ác. Phát quảng đại nguyện, tắc bất thủ pháp. Hành quảng đại hạnh, tắc bất thủ phi pháp. Sau cùng cái kết luận này kết rất hay. Phàm phu bình thường chúng ta bình thường nghĩ mãi không ra. Từ đó cho thấy những bậc tổ sư đại đức giảng kinh, nghiên cứu giáo lý, chú giải làm luận để phát minh nghĩa kinh, cống hiến cho người hậu học chúng ta, thật sự là quá lớn, quá nhiều rồi. Phát quảng đại nguyện, giống như chúng tôi vừa mới nêu thí dụ, như chư Phật Bồ Tát phát tâm phổ độ tất cả chúng sanh trong pháp giới. Cái tâm nguyện này lớn, rộng lớn. Vì nếu dùng tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang để quan sát, có lớn hay không vậy? Không lớn. Vì sao không lớn vậy? Đã chấp tướng rồi. Đã dính tướng là không lớn rồi. Cái chỗ này nói với bạn, phát tâm lớn, nguyện lớn, phải lìa tướng, phải lìa niệm, liền lớn ngay. Cho nên bạn phát nguyện rộng lớn, điều quan trọng nhất là quyết định không được chấp trước ở trên pháp tướng. Thế Tôn ở trong pháp hội lần này đem cái sự việc này thấy đều biểu diễn ra cho chúng ta rồi. Phật tu hành không dính tướng tu hành, chứng quả không dính tướng chứng quả, độ sanh không dính tướng độ sanh. Ở trên kinh này chúng ta đã nhìn thấy rồi. Phật không chấp trước, đây chính là Ngài không thủ pháp. Hành quảng đại hạnh, tuy không chấp trước tất cả pháp, cũng chính là nói tất cả pháp không có để ở trong tâm. Nhưng mà tất cả pháp này Ngài thấy đều làm cả, Ngài không có gì không làm. Việc mà phàm phu chúng ta ở trong đời sống thường ngày làm, Phật Bồ Tát cũng vẫn làm, không có ngày nào rảnh rỗi. Hành quảng đại hạnh, tất bất thủ phi pháp. Phi pháp là không, không chấp không. Phát nguyện là không chấp có, tu hành không chấp không. Hai bên có không đều không chấp. Pháp giữ phi pháp, ký giai bất thủ. Pháp cùng phi pháp không trụ hai bên, không chấp hai bên. Tắc ngã nhân chúng thọ, tứ giả giai vô. Vì mới đem tứ tướng không sạch rồi. Cách lìa tứ tướng phải như vậy, cách lìa tứ kiến cũng là như vậy. Bạn phải biết cách lìa như thế nào. Không những lìa tứ tướng, lìa tứ kiến, chúng ta xem tiếp hai câu dưới đây. Loại phương pháp tu hành này của Ngài thật là diệu. Tắc pháp giữ phi pháp, liễu bất khả đắc hỷ. Không những pháp hoàn toàn không thể được, mà phi pháp cũng hoàn toàn không thể được. Nó không có chấp. Ở trong đây đồng tu mới học, không tránh khỏi có một chút hoài nghi. Pháp, pháp là bên có, chúng ta không chấp trước, cái này dễ dàng. Phi pháp là bên không, bên không nó giống dĩ là không rồi. Thế có gì là không tốt chứ? Không là tốt, chấp trước là không tốt. Chấp trước có cái không là phiền phức to rồi. Ở trong tam giới, thiên nhân tứ không. Tại vì sao họ sanh về trời vô sắc giới vậy? Họ chấp trước không. Chúng ta những người này sanh ở dục giới, sắc giới, vì sao vậy? Bởi vì chấp trước có. Chấp trước tất cả sắc tướng có thì không thể lìa khỏi sắc giới. Chấp trước thất tình ngũ dục có thì không thể lìa khỏi dục giới. Các vị phải biết, thất tình ngũ dục là vọng tưởng. Đâu có cái sự việc này. Nhưng mà khởi cái vọng tưởng này phiền phức rồi. Cái vọng tưởng này vừa khởi là không thể lìa khỏi dục giới. Đây là vọng tưởng sai lầm nghiêm trọng. Không có cách gì lìa khỏi dục giới. Ở trong lục đạo, cõi khổ nhất là cõi này. Từ đó cho thấy vọng tưởng của trời sắc giới nhẹ hơn chúng ta. Vọng tưởng của trời vô sắc giới là nhẹ hơn sắc giới. Lục đạo luân hồi chính là do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Kinh Kim Cang dạy chúng ta cái phương pháp này chính là phương pháp thoát khỏi lục đạo luân hồi. Hai bên có không đều không chấp, liền thoát khỏi lục đạo. Nhi thường trụ chân tâm, sở vị thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hả dạ, tiện liễu liễu nhi đắc. Cảnh giới mà chân như bổn tánh hiện ra gọi là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là pháp bình đẳng. Các vị phải biết, chỉ có bình đẳng mới là nhất chân. Hai liền không bình đẳng ngay. Chỉ có nhất chân pháp giới là bình đẳng. Cái này là đã hiện tiền rồi. Cái cảnh giới này hiện tiền. Liễu liễu nhi đắc. Liễu là sáng tỏ, tức tính tâm thanh tịnh, tắc sanh thực tướng thị giả. Thực tướng là chân tướng của các pháp. Chân tướng của các pháp là tướng bình đẳng, là tướng không có cao thấp. Vậy thấy đều hiện tiền rồi.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.